dung
tóc là sai dưới, là không phải là dưới tải mà là dưới
huyệt
rộng. Cho nên chính vì vậy đó, tóc của sai dưới nó mạnh hơn, để coi như cái gì nó tối đa nhất. Tức là nó là cái trường hợp là mạnh nhất. Với lại hai nữa là nó là thuộc cái chín giới của sai dưới rồi. Chín nhưng mà gọi còn tám mà. Thật ra những chín giới sai dưới á, như mình thấy như chúng sai dưới mà không làm tắt như mà chẳng hạn như trước đây. Đúng rồi, khi mà bắt con trai này gọi là coi như là mình trên một chút điểm, cái giới họ trên một chút điểm, trên một chút điểm xuất ra mà gần ngang hàng với sân đi, tại vì sân đi trên một giới thì là chín giới, mình chỉ thua sân đi có một giới, giới không giữ thì giữ bằng bạc, mình chỉ có bỏ cái giới đó thôi. Trong 10 giới sân đi còn là mình chín giới cũng đủ, nhưng sân đi tại sao còn có 8 là bởi vì 2 nhập 1 là có hai giới nhập lại với nhau, tức là cái giới không có trang điểm, không có cố ý đợt ca múa hát, cái giới đó hợp với cái giới mà không ngồi nằm giường to, giường cao rộng, nó hợp nhất lại với nhau, cho nên thành ra mình đã có tạo nhưng tiền tập vật tử với những giới sinh hai giới tách ra, ba trăm trang thì hai giới nhập một, thành ra còn thành ra nếu là tám tiền tập cử là chín, nếu theo giới đó là tập sự xuất ra, cái chưa phải là xuất ra đó. Tuy là thói quen mình theo thông lệ mình nói là xuất ra, người đi xuất ra là đạo đầu trở thành chú tiểu ở chùa, đó là gọi là xuất ra rồi, nhưng mà thực đúng với lễ luật thì chưa, thì nó là tập sự xuất ra thì chưa, còn xuất ra phải họ cùng tập giới rồi thì họ xuất ra. Như mấy chú mới thọ ở giới năm ngoái, tức là mới xuất ra năm ngoái dưới mắt của Đức Phật rồi, thì chỉ có họ thì theo giới trở đi mới gọi là xuất gia, còn sa di giới vẫn là tập sự xuất gia chứ chưa phải là xuất gia. Anh ta sa di giới là tập sự thì có quyền trở về nhà, nếu mà cảm thấy không hạt nữa không được đó, nên đó là mình tập đó, tập sự chứ chưa phải xuất gia, thì theo trở lên thì phải là xuất gia. Thế thì khi mình sống với mình chín giới mình tập xuất gia, tức là mình ra cái chuẩn tự xuất gia, chuẩn tự xuất gia tức là tại khái thì mình chưa thể xuất ra tận họ, tức là cho trong đời mình. Thế thì bây giờ lâu lâu mình xuất ra thì phải tập sự xuất ra, đó là cái trường hợp tập sự xuất ra. Và hai nữa, nói theo cái tinh thần mà tu tập nó thì nó đại khái giống như là mình tập sự xuất ra, mình tăng khi mình tập sự xuất ra mình tập sự xả tức là xả những cái ham muốn, những các trường pháp của thế gian, tức là nói theo một cái tinh thần cho nó vui á, thì là như là mình tập cái gì như là cái hai cái bảng ba cái tư của chúng ta đó. Và ba bảng chứ phải hai, và hai và ba và tư luôn, tức là khi mà mình tập sống quay về với bà cả mà bỏ tức là mình ly thân đó. Tuy chưa ly gì nhưng mà ly thân, thì trong cái thời gian đó là mình xả vào ba, xả vào ba là bằng những cái giới mà giới mà không trang điểm, không sức dầu hoa dầu hương thơm, nó đeo trang điểm đó là mình đi gì mà ba, còn đi gì mà tư nữa, tức là cũng gọi đó là đi gì mà tư, mà cũng là do những cái giới đó mà ra. Đi gì mà hai đó là mình ngồi tại đây, mình không có ở trong gia đình những dùng như thế, thì mình có gần gũi nữa, thì rõ ràng đó là trường hợp đó. Thì như thế thì trong suốt một ngày mình cố gắng ngồi và mình tập trung mình làm với ai cứ mà cả thôi đó, thì như thế đó là nó đúng với lại cái tinh thần của cái tu đó. Thế thì như vậy mình hiểu là chính vì như vậy mà bác con trai nó có cái công đức hơn là bây giờ bây giờ thì mình chỉ giữ bình thường mình làm như vậy thôi, cho đến trong đời những cái cấp độ nó yếu không có cái trực tự xuất ra như là cái bát con trai này. Rồi cái này thế thì bát con trai nó thì như vô phần hiểu nó thì cứ yên tâm, tức là thọ thì cứ thọ, nhưng mà vì một cái gia viên ràng buộc nào đó, ví dụ vậy mình phải đi công việc đi thì cứ đi không sao, nhưng mà nhớ là vẫn cứ tập ấy, trong thời gian đi tới đi lui mình làm gì đó, nhưng mà mình vẫn giữ những cái giới mình đã thọ, thì phát sinh ra là cái dưới thể, thì cái chính cái dưới thể đó là cái lượng thể đề kháng những cái trùng đó, nó chống đối lại những cái trùng nó hoành hành, nó làm cho mình dù bao nhiêu thiệt nào khổ, thì bây giờ nhờ cái dưới thể đó mà nó có cái sức kháng chống lại, thì dưới thể đó là cái lực để chống lại. Thì khi mà mình họ giới thì mình có cái lực để chống, thì chẳng hạn như là khi mình không chưa họ giới á, thì chiều mình nói thức ăn như vậy hết, nhưng mà giờ mình nói mình vừa định ăn cái gì thì mình sực nhớ không ăn là chết, mình có tỏ rồi thì tự nhiên mình không ăn. Hay là chẳng hạn như là mình định trang điểm thì mình nghĩ là chết, mình đang tỏ rồi thì mình không trang điểm, thì giờ như thế thì những cái mà mình nghĩ là chết, mình đang tỏ rồi thì chính cái đó là giới lực. Còn nếu không có cái đó, không có nó, cái đó chính là giới thể, nhưng có cái đó thì mình tự do mình làm. Chẳng hạn bây giờ mình mà ta tự đi tìm ra mình nghĩ chết rồi, hôm nay có bạn có hai cốc sắp sinh mình đang cầm cái uống thuốc bị giá thì mình để xuống, ví dụ như vậy đó. Thế thì chính nhờ cái mà mình thọ giới nó phát sinh cho mình sức để mà ngăn những cái khổ độ. Nếu mình không có cái thọ giới thì tất nhiên không có cái sức kháng, mình sẽ tự do mình làm thôi, mình làm theo ách thôi, theo cái ách phải tự nhiên thôi đó. Thế thì mình hiểu, nhưng mà giới thể mạnh chừng nào á thì diệt được tham sinh nhiều chừng đấy, mà giới thể yếu chừng nào á thì tham sinh. Nhưng mà làm thế nào để mình có cái giới thể cho mạnh, thì cái quan trọng thì họ giới đó, thông thường thì họ giới đó, thì cái vị giới sư, cái vị giới sư đó sẽ nói, sẽ khai thị cho mình, khai thị tức là nói rõ cho mình biết đối tượng sư giới của mình là gì. Thì khi mình biết đối tượng sư giới của mình là gì đó thì cái giới thể của mình mạnh. Còn nếu mình không biết đối tượng sư giới của mình thì cái giới thể của mình nó hiểu, tại vì mình không biết đối tượng của giới của mình là gì hết thì làm sao mình giữ giới, mà mình không hiểu giới là gì, mà mình không hiểu đối tượng của giới của mình là gì thì làm thế nào mà mình giữ được. Thì như thế thì mình chỉ miệng mình nói xôn là giữ thôi, nhưng mà mình không hiểu nó là cái gì hết, mình không hiểu làm thế nào để giữ hết. Thì như vậy mình có thọ giới tận mình thọ cũng không biết, không biết mà thôi, cũng chẳng giữ được giới phút nào hết trơn. Là nếu như mình hiểu rõ mà mình biết được đối tượng của giới của mình thì dù thọ giới một ngày thì một ngày tắt giới, mà nếu thọ hai ngày thì hai ngày tắt giới, mà nếu tận thọ thì tận thọ tắt giới. Và khi tắt giới như vậy là với giới thể của mình nó sẽ cho đi chết luôn, và như vậy mình mới có được lực còn vị trí ác, còn không thôi mình có được nó tiến trước một cái việc an sai quậy. Cho nên có lợi mở mắt tham đến là mình tham là quên hết, quên hết lại mặt sân đến là quên hết lại mặt đã bắt đầu rồi. Vì như nó chỉ phối bằng hành sự, con người bị thiếu cái giới thể à, cho nên mình nếu mình họ mà mình không hiểu cái đó thì tất nhiên mình có cái lực như vậy, có lực như vậy thì có họ cũng vội cũng không có đi đâu. Mình khi phát sinh giới thể thì do vậy mới có cái sinh đức, có đức lành là từ nó chỉ đi, những chuyện phi nó không đến với mình, ác nó không đến được với mình, và nhờ như thế thì mình mới có thể hành thiện, mới có thể nghĩ thiện và nói thiện. Mà nhờ như thế thì nó công đức mới phát sinh, và như thế thì nó vẫn thành là do như tu pháp tam tài có công đức, còn cái tâm làm thế nào có công đức được. Thế đối tượng thế giới của mình là gì? Cái đối tượng thế giới của mình thì mình phải hiểu đối tượng thế giới của mình đó là đối tượng thế giới càng nhiều chừng nào thì giới của mình càng mạnh chừng đấy. Tuy nhiên chẳng hạn như là mình bảo đối tượng thế giới của tôi đó chỉ là con người thôi, còn con thú phải, tức là đối tượng thế giới của tôi là con người, cho nên tôi không giết, không sát nhân thôi, nó sát sinh được. Như vậy cái thiện của mình vẫn yếu. Còn khi đối tượng thế giới của mình là quan thể muôn loài, thì như vậy đối với muôn loài đều không sát, như vậy cái nghiệp tất sát của mình là cái mặt, cái nghiệp thiện, cái thiện nghiệp mà tất sát sinh được, cái thiện nghiệp đó mới hiện mặt. Như vậy hiểu rõ ngay vấn đề là đối tượng thế giới càng bao la chừng nào thì giới thể của mình càng mạnh chừng, thì cái giới của mình càng tiến mạnh. Và như vậy đó công đức mới tăng, thì thiện nhiều chừng nào công đức nhiều chừng đấy, và ác nhiều tăng nhiều chừng nào thì thiện phát sinh nhiều chừng đấy. Cứ ác hơn thì thiện mới thiện, cũng như là bóng tối diệt ánh sáng cho mình, chứ không có những người đó nghe lời tôi, cho xem không nghe lời tôi, coi là sập mặt cho mà xem, mặt cho xem thì như vậy từ những cái tiềm thức của chúng ta nó cũng chống cho mặt, tận chống mình chống, khi mình chống cho mặt, mà tại sao thì mình lại khởi ra một cái ác như vậy? Là do bởi vì mình muốn, bởi vì mình muốn ăn thiện, nhưng mà cái việc tại sao lại cái việc thì sinh ác kiệt? Thì bởi lẽ là khi phát cái tập thiện, cái thiện nó không phải thiện viên mãn, cái thiện nó là thiện hư dối, thiện quý. Còn cái thiện chân chính thì bao giờ như thế, cái thiện chân chính không có nguyên khối hận, cái thiện chân chính cho dấu biết mình nó là thiện, cái đó nó hại mình, nó giết mình cũng không có hận. Còn cái thói thường cái thiện của mình, cái thiện nó sinh ác, cho nên mình thương ai lắm thì cũng hồn nó, cái thiện ác đó nghe lời mình tấn công, chủ cho chết, chủ cho bạn, chủ tan cho bạn, chủ biết được đáng đời cái chưa, nó nghe, thì tự nhiên cái tâm ác cũng không. Nếu mình không có cái tâm thương thì cái tâm ác cũng không. Cho nên những cái ác dần lớn rồi thì nó sẽ không. Bởi vì cái từ bi mà không đúng, cái từ bi nó rất là nguy hiểm. Từ bi nó là ái kiến và bi, mà trong kinh duy mà cần, nhà duy mà cần cũng bỏ. Bởi vì nếu một người nào tu bổ tăng hạnh mà khởi ái kiến và bi thì phải diệt ngay lập tức, phải xả cái tâm ái kiến và bi ngay lập tức. Ái kiến và bi đó là khi ái kiến và bi nó chỉ là khi mình nhìn thấy chúng sinh đau khổ, chúng sinh cái gì đó khác, hay là mình thấy cái chuyện gì đó mà nó làm cho mình sao xuyên trong hồn, phát sinh tình cảm, phát sinh sự thương mến, mình tổn hiểu và mình giúp đỡ, nhưng nó đối với đời là tốt cho tin đối với người Trung Quốc tại một chế cho mọi ai chỉ đi được. Nhưng mà bắt đầu mình cứ thấy là tại sao nguy hiểm chẳng hạn như vậy, chả tu bây giờ tôi đang ngồi tôi tu nhá, mà giờ tôi thấy là chu cha mọi người ta đau khổ, tôi không thể nào tôi yên tâm tu được, rồi tôi phải đứng dậy đi giúp đời, ví dụ như thế, những cái thứ đó đều là ái kiến thành bi, mà đều là nguy hiểm thế đó. Bởi vì thứ nhất hai cái sự nghiệp giải thoát của chính mình, mà cái thứ hai chưa chắc mình đã giúp được ai, thì nhiều khi mình lại trở lại những cái tình trạng như thế này rồi. Thế mình giúp thiên hạ không như ý mình thì sau mình sanh não hả, mình cũng giận họ, mình bực tức. Cho nó ví dụ bây giờ chẳng hạn như tôi hào như tôi kêu gọi, tôi kêu gọi hết mọi người để chống cái kẻ kia, cái kẻ kia ác. Nhưng mà trong đám này thì nó ví dụ như chị trai, nên tôi gọi không chịu nghe lời tôi chỉ chống, cái tôi đâm là tôi ghét những người đó, một cái người đó là những người ích kỷ xấu, thì tôi sẽ đi đâu tuyên truyền cho nó những người ích kỷ, bởi vì họ không chịu nghe theo mình, thì tự nhiên mình sẽ đâm ra cái tâm bực tức. Cho nên người thương hay là người ghét thì nó thì cái chính cái khổ của nhân loại, chính cái mà thiên hạ đang khổ chỉ vì cái tâm ác của kẻ, cái tâm ghét kẻ khác. Mà khi ghét thì họ sinh cái tâm làm hại người kia, làm cho người kia phải đau khổ. Cho nên thế gian đau khổ chỉ vì những cái tâm mà ghét, thương ghét đó mà thế gian mới đau khổ. Thế mà bây giờ mình phải đi cứu khổ bằng cái tâm như vậy thì tất nhiên mình là cứu được. Vậy nếu cứu như vậy thì Phật đã ngự trị trên ngai vàng là vua, thì mà cứu được Đức Phật biết là cái cứu đó không được, chỉ có cái cầu nguyện để làm cho họ diệt được. Bởi vì Đức Phật biết là không được kẻ nào có khả năng làm cho mình đau khổ thực sự, mà mình đau khổ cũng chính từ mình, chính bởi những cái tư duy sai trái của mình, chính bởi những cái sự hiểu biết không đúng của mình mà làm mình đau khổ. Chứ mà sự thật khi mình hiểu cho chúng, những tư duy cho chúng, trên đời không kẻ nào được làm đau khổ chắc chắn. Vì đau khổ hay không là toàn bộ bởi những mình, cho nên Đức Phật chỉ có đem lại hạnh phúc cho người ta bao giờ người ta có một cái chi kiến, chân chi kiến, chính kiến, thì tự nhiên người ta sẽ không có đau khổ. Tự nhiên trên những cái lời thị phi, nên là mình đau khổ bởi những lời lại thị phi, mình đau khổ bởi những hành động khi rể người khác với mình, đau khổ bởi những cái gì đó, những cái tiếng ngào, những cái gì gọi là bắt phong, nói chung làm cho mình đau khổ. Đau khổ thì quay động cái lòng của mình, cái tâm của mình, cho mình gọi là gió, gió lay động mà vật tâm của mình bị những cái lời âm thanh như vậy nó làm lay động, cho nên gọi những cái thứ đó là bắt phong. Thế thì những cái đó nó lay động về vậy thì cái khổ thì cái chính Đức Phật hiểu biết như vậy, Đức Phật mới không khởi ái kiến đại bi. Đức Phật biết khởi cái sự đại bi chân chính, tức là cái đại bi trí tuệ, cái đại bi đối với trí tuệ. Thế Đức Phật hiểu biết mà muốn cứu giúp người ta thì làm thế nào, thì mới là thực sự cứu giúp. Đức Phật biết là không phải người ta đói là người ta khổ, không phải là mặc áo rách là người ta khổ. Hơn hết Đức Phật không phải duy vật chủ nghĩa, cho nên Đức Phật không bao giờ nghĩ là giải quyết được đau khổ nhân loại thì bằng cơm ăn áo ấm, không thôi, chỉ cơm ăn áo ấm không thôi. Nếu bây giờ mà cơm ăn áo ấm không thôi thì tự nghĩ sao mình đi đóng thay đổi của mình đâu. Bởi vì có ai ở dưới một áo đâu, có ai ở dưới cơm đâu, nhưng mà mình đã thấy mình làm chắc chắn thì hết đau khổ có nhiều trăm ngàn lý do ngoài cái lý do của miếng cơm thay áo. Nếu mình có trăm ngàn lý do ngoài những lý do miếng cơm thay áo thì có thể dễ chịu được, nhưng có nhiều nỗi khổ chịu được. Cho nên có nhiều nỗi khổ mà cơm đầy để tây chỉ thắng mình, áo đẹp chất đầy chất đủ thì không giải quyết được. Mình nhớ, nhưng mà nếu mà trong lòng của mình mà giải quyết được những mối đó thì dù mình có ăn những cơm với muối thì ngon, mình không mặc trên manh áo tơi thôi mình cũng thấy sướng. Cho nên chính cái lẽ như vậy, Đức Phật quanh năm cứ đi như vậy thôi, đâu có cấm mất thì đâu có xe xuôi đâu, mà sau này tất cả những phúc mà vua chúa vẫn phải đến lương tưởng cầu sự giải thoát, cầu sự an lành, cầu cái sự gì đó mình rõ ràng như vậy. Cho nên chắc chắn cái hạnh phúc của mình chắc chắn. Tại vì nếu như thế thì mình thỏa mãn được, người nào cũng là hạnh phúc chân chính hết, không có người nào cần gì hết, không có người nào cần chùa giải luôn, Phật cũng hạ xuống luôn, bởi vì giải thoát thôi. Thế rồi mình khóa này người nào cũng dư đồ ăn hết, không có người nào mà thiếu ăn, người nào cũng dư áp được bánh cả, sáng như nào thiếu ăn. Nhưng mà những cái rõ ràng nó còn nhiều cái vấn đề vô cùng vô tận, mà những cái vấn đề đó nó phức tạp hơn, khó chịu hơn là đói, là lạnh, những vấn đề khác của những nỗi khổ tâm. Mà chính những nỗi khổ tâm về cơm ngon thì ta không thông, có nhiều cái nỗi khổ tâm cơm ngon để trước mặt mình không, mà mình tưởng như là thao giấy. Có nhiều nỗi khổ tâm áo đẹp trước mặt mình thì mình tưởng như là một cái miếng khoản tơi. Đâu bây giờ mình đau khổ mình về mình mở tin giả của mình sẽ kiếm món ăn cho hết đau khổ. Không bao giờ có trên đời, nên là chả khổ quá tôi này khổ quá, mọi người thấy đổi lòng thì khổ quá, cái tư thế mặc cái đẹp, cái đứng trước gương trang điểm trên đẹp nằm làm cái khổ đó có được không? Nó cắt đi nữa, cắt đi. Thế thì chính cái mình thấy như vậy, chính vì Đức Phật hiểu rõ như vậy cho nên Đức Phật mới biết cách là thế nào cho mình cắt cái khổ, tại vì chính là hiểu rõ hơn mọi sự kiện khác. Tại vì nó nguyên nhân gây đau khổ cho con người, cho nên Đức Phật mới không khởi tham kiến lại, và Đức Phật khởi cái trí tuệ của đại bi. Thế Đức Phật mới kể từ mình khai mở được cái trí tuệ ở trong mình thì hạnh phúc vô tận, hạnh phúc không phải gì mà cái hạnh phúc, cái trí tuệ, cái hạnh phúc đó của mình nó có thể biến đổi trở thành nó thực sự, nó có thể biến cái cảnh hiện tại trở thành cái cảnh thực sự. Rõ ràng như vậy, đâu có đâu đi cái kỳ cũng nói với Phật tử, con có cái nghèo là cái cảnh thường, cái chết là hết rồi, nay là sự thường rồi, không có cái gì, không chỉ mới thường, rồi đi từ này lên thứ hai, đúng không? Cái nghèo là cái thường thứ hai, cái chết là lúc hết rồi thứ hai, nay là sự bình thường mới ở đây hết. Có người chi túc như vậy, bởi vì Phật tử quay nó nói với đệ tử, thánh nhân nói, thì chính những người như vậy, những người họ sẽ khổ. Thì tại mình biết là cái sướng tiền tài sẵn trong mình, mình biết là được. Thế thì khi Đức Phật hiểu rõ như vậy, thì Đức Phật mới chỉ bày cho mình. Thế thì chính vì cái mà mình biết là thế mà mình khởi cái tình thương theo cái lối mà khi mà mình chưa hiểu Phật giáo mới nhé, thì cái tình thương cũng làm cho cái đôi cái thù hận, cái gì ghét, cái giận, cái hờn, cái gì cũng không tả, cái thương nó chưa phải là thiện đâu, chưa phải là thiện. Cái thiện chính, nó không có ác sen tạp. Cái thiện nó có ác sen tạp, của cái thiện của thế gian này là nó luôn có đi kèm khác. Cho nên người ta thương mình được thì người ta lại thương tạp. Vậy nó gọi là thương như bán tắm như lòng. Là vì lẽ như thế. Vì lẽ như thế. Thế khi mà mình phát cái tâm để mà làm sao cho mình được cái giới thể của thế giới không mạnh, thì cái đối tượng thế giới của mình phải bao la mà nó phải rộng lớn mà nó rộng lớn. Thế thì mình phải hiểu rằng là đối tượng thế giới của mình đó, về mặt tính tình thì tất cả muôn loài đều là đối tượng thế giới, và khi đã là đối tượng thế giới của mình rồi đó, mình như thế khi mình hiểu rõ là đối tượng thế giới của mình rồi thì như thế mình phải khởi được cái tâm đại bi đối với tất cả muôn loài. Tại vì có như đấy vừa rồi tôi trình bày thì khi mà mình nghĩ là khi mình sắp sửa dịch ra hay là mình tìm mũi hay mình viết mũi thì mình ngồi mình suy nghĩ mình bảo là không, mình có khoảng giới mình đã xác định rồi. Khi như thế thì tự nhiên cái tâm sát của mình dưng, và ở với con vật nào mình cũng chặt được cái tâm sát của mình. Và nhờ như vậy thì cái tài kỳ của mình nó mới lớn dần lên được, nó mới lớn mạnh được. Thì khi như thế thì cái cơ thể của mình cũng mạnh, cơ thể của mình cũng mạnh cho đến độ là khi mà mình quan tâm mình quen cho đến mức độ ấy muốn mình chẳng dám biết nó một con người. Thế tất nhiên là mình có thể nào làm ảnh được, chứ chỉ có đạo Phật mới cho đúng như vậy. Chỉ có đạo Phật là ít có hành vi khủng bố, không có bạo động cái ít này. Đạo Phật chỉ có chủ trương tất bạo động mà không có chủ trương bạo động. Đạo Phật có thanh chính, đạo Phật có chiến tranh với cái đạo nào hết trơn, chỉ có ông nào. Mà chính cái thua đó là Phật là cái thắng. Thế khi mà Phật chịu thua như vậy, nếu mình vào cái thời đó chẳng hạn, cái thời mà Islam mà xâm chiếm Ấn Độ, mà đổ Na Lan Đà và đang giết tới người là ông tăng Na Lan Đà. Thế thì khi bây giờ nếu mà mình mà làm Phật tử, mình làm ông tăng thì cái thái độ của mình sẽ bất mãn và mình sẽ bảo phải cùng bên để đánh bại phe kia, đánh bại khác bảo kia. Thế nhưng mà tại sao một bây giờ nếu Phật giáo ở đương thời đó nhất định chịu làm thì nó nếu như mình hồi xưa như thế mình sẽ chịu, mình bảo như vậy là chủ động, như vậy là này kia. Nhưng mà chính cái bài đó mới là cái thắng đó là sao, mới làm cho người Phật tử hiện tại là mình cảm thấy tự hào với cái Phật pháp. Cho nên khi mình đi đâu mình nói chuyện với bất cứ nhà tu tạo mà mình thấy tự hào là Phật vô chiều có thể lịch sử chiều giữa một số chế độ đánh nhau chưa bao giờ có. Nên không cần nói chuyện Hòa Lan mà cái người tín đồ khi tu tạo nó có ông cha thì Hòa Lan đến về Phật tử và họ hỏi về Phật pháp thì mấy người Phật tử người Hòa Lan họ đều công nhận điều đó, công nhận đạo Phật từ xưa đến nay chưa có đổi thì đánh nhau với đạo Phật. Thì Chúa thì làm sao có thể chỉ để lại nhau như chúng ta đang chết cả cái chuyện này. Nhưng Phật làm cái này dù ở bên Việt Nam nó chỉ tin lành của Thiên Chúa đánh nhau chết quá trình, nhưng mà chỉ có Phật giáo có cái hay như vậy được công nhận. Như vậy thì đạo Phật nói là làm được, cho nên đạo Phật niệm hô từ bi thì rõ ràng là Phật đã trong lịch sử 25 thế kỷ một trường hợp quá dài để minh chứng. Phật thì từ bi cho nên thua chứ không bán nhau thì mất cái tinh thần của con lý, mất cái đó con lý thì là bài rồi, mà mất tinh thần cũng là bài rồi con lý. Thì con lý khác là mình có hồn thì không còn giá trị được. Thế cho nên khi mà mình cái đối tượng thế giới thì mình mạnh chừng nào đó, thì cái đi tâm của mình mới có cái môi trường phát triển và cái cơ thể của mình mới mạnh. Như vậy mình phải hiểu đối tượng thế giới của mình là hết thảy, và do vì mình thế giới nó phát sinh công đức. Như vậy thì cái đối tượng thế giới của mình nói khẳng định lại là cái đối tượng giúp cho mình sinh công đức, và chính giúp cho mình sinh công đức cho nên mình cảm thấy là hết thảy đối tượng đều là người có thân với mình, bởi vì nhờ đối tượng mà mình mới phát sinh công đức. Và như thế đó thì tự nhiên mình mang tân chúng sinh đó. Và khi mình mang cái tân như vậy đó thì mình mới thấy rằng là mình mới bảo đáp, mà muốn bảo đáp thì Đức Phật nói bất cứ một kẻ nào không thể bảo đáp bằng một cái cách nào khác nhất Đức Phật nói. Chỉ có một người nào khi sinh cái tâm mình nghĩ là phát một cái tâm hay là tu tập để mà giải thoát thì người đó mới gọi là người có khả năng để bảo đảm cái tâm lớn của mọi chúng sinh. Tại vì không phát lý tâm cũng không giải thoát, không tìm bảo đảm tâm của mọi người không cách gì. Để ân chúng sinh như vậy, chúng sinh còn là cho nhiều đời liên tiếp là cha là mẹ của mình nữa, là con là cái, là cha là mẹ, là anh là em. Cho nên chính vì như vậy nó lại còn có cái ân lắm. Ân gọi là ân cùng mẫu nữa, rồi là những cái ân mình đi đến giờ cũng kể ra. Thế thì chính vì như thế nó mới có thể phát cái đại bi tâm rộng lớn đúng muôn loài, chứ không phải là chỉ hại kiếp một khi là hôm nay thấy người vô thế đây thì mình binh lên thì mình giết kẻ kia, rồi dường như là mình sai mà nói chuyện với cái bắt cổ đây đó. Rồi đến chừng khi anh nào khi làm cách mạng đó thì cũng là người cùng cũng bất mãn cái anh cầm quyền là bất công, là tham quyền vô vị. Nhưng mà đến khi anh cùng cách mạng thành công rồi thì cùng cách mạng cũng đi chạy không khác gì hết trơn, không khác gì hết trơn. Bởi vậy cho nên đơn cứ là gì chưa tin thì Đức Phật nói đừng có tin mình, chỉ khi nào tin ta thì hành tin. của ma quả kia cũng hoàn tiền gì. Cho nên chứ thậm chí thức ăn nào cũng không được gì. Thế thì đó, nó có nó còn thời mà mình không thể biết được. Thế chính vì như thế thì khi mình hiểu ngay là trong những lúc giờ phút mình học tới như vậy này, thì đối diện thế giới của mình là muôn loài, mà không phải là chỉ muôn loài không thực thể. Đối diện thế giới của mình nó còn vượt qua cả thế giới hữu tình, đến cả phi tình nữa, cũng vô tình. Tất cả hết thảy cho đến những tinh không hoa mỏ cỏ cũng đều là đối diện thế giới. Tại sao vậy? Đâu phải mình chỉ không có thế giới sắc tinh, còn thế giới mới tham nữa mà. Cho nên chẳng hạn chỉ cần một cái nước rồi mình cũng là đối tượng thế giới của mình, một cái nước cam cũng là đối tượng thế giới của mình, một tô mì cũng là đối tượng thế giới của mình. Bởi vì sao? Đừng tham. Ngày hai khi mình ăn nó là điều thứ ba thì quán trong cái quán tam phòng tâm vi quán tham đẳng vi tâm, điều thứ ba là phải quán là tham là cội gốc của tội lỗi, kể cả tham ăn cũng là tội. Thì đồ ăn nó là phi tính, nó vô tính, thì nó cũng là đối tượng để mình cứ dối luôn. Mình nhìn một cái cảnh đẹp, nhìn cái nhà đẹp, mình nhìn một cái người đẹp, mình nhìn cái xe hơi, cái gì mà mình khởi lòng tham cầu, tham đến tham gì đó, thì hết thảy những cái đó nó đều là đối tượng để cho mình cứ giới đạo hết, chứ không phải chỉ có một đối tượng. Như vậy nói chung là khi mình có giới không gì cũng phải đối tượng trong cái thế giới. Và như thế đó thì tất nhiên rằng là đã không gì không phải là đối tượng thế giới của mình, đều tức là tất cả cái gì cũng đều là đối tượng thế giới của mình. Nhưng mà thế giới của mình là không phải chỉ có một tại đây thế giới mà được thế giới mà ở trong nhà thế giới đâu thế giới. Chứ mình đừng có chuyển đối tượng thế giới của mình chỉ là trong phạm vi của chùa, tôi về nhà là xong rồi đâu cho đó, hay là đối tượng thế giới của tôi chỉ là con người, tôi là con thú cũng kể, còn tiền cũng kể, vàng bán kể, chức không kể, cho đến khi vay một cái trừu tượng thôi. Đó, cái trừu tượng thôi mà cũng là đối tượng thế giới của mình. Đừng có tham cái danh, đừng có tham cái chức, cái chức hay cái danh cũng là đúng như là nó đúng như là không phải là cố tình, không phải vô tình, đúng như là phi tình, tức là nó là phật vô hình vô ảnh như sao được, mà cũng là đối tượng thế giới. Nghĩa là không phải mình chỉ bảo đối tượng thế giới của tôi, nghĩa là đối con người thôi, còn cái chuyện tham danh tham lợi tham gì đó là khác. Nhưng mà cho đến cả những cái đó cũng không phải là đối tượng thế giới. Nên mình mới nhìn thấy mình thành thật, mình không nên ngụy, không nên xảo trá để được những khen. Nhưng mà những thế đó cũng có thế giới rồi, mình chắc như vậy tập thành thật. Dù cái thành thật đó bất lợi cho mình cũng được, mình thì đó là đối tượng thế giới. Cho nên đối tượng thế giới cũng có một tự hạnh. Một khi ông làm quan kinh nghiệm mà một ông quan đem cái ngọc lên biếu ông, biếu ông xong đến khuyên Dracula vào ngõ cửa phòng người dân thư thẩm mà thư ngài đây là đi học mẫu, nghĩa là bảo vật của gia đình chúng tôi, của dòng họ chúng tôi truyền từ đời vua, mà xét lại thì thấy có mình ngài người xứng đáng, lòng của ngài thanh liêm nên trong sạch như đi học mẫu, nên dân ngài kinh ngài một điều ngài đừng có nghĩ là hối lộ, mà đó là vì kính trọng ngài, mà hơn nữa thêm vô quy học cho nên ngài biết là ngài biết rằng ông bảo là không ai biết là tôi cũng bằng dụng để biết quá trời biết đất biết tôi biết tông biết quá trời biết không kiểm tra để không biết không và như ông nói ông bảo là biết học là gia bảo của mình, không tôi thấy khác, tôi cho là cái lòng không kham là gia bảo của tôi, cho nên ông đem kinh mọc ông về đi ai tin bảo thầy, nếu mà tôi tin nhận cái kinh mọc của ông thì khả năng chúng ta được bảo mật tới nhà nho thôi, chưa phải là đạo Phật, chưa phải là thầy, chưa phải đạo Phật, mình có những cái đức tính là giữ giới đến mức như vậy. Thế bây giờ tin học là đối tượng giữ giới, cái lòng không tham, cái lòng không tham, tất cả những thứ đó đều là đối tượng giữ giới. Và chính vì vậy nó mới thành cái câu chuyện để làm chứ. Thế thì hơn nữa mình biết là khi mà mình xin được cái đối tượng giới của mình nó mạnh mẽ, thì mình hiểu đối tượng giới của mình là hầu hết tất cả những cái hay là nói chung nó tóm lại bằng hai cái câu kệ, tức là chưa ăn là ta chưa ăn, tức là mình làm cái điều khác mà mình làm cái điều kiện đó là dừng, đó là căn bản của mình, nghĩa là cái gì mà không có lợi ích cho người mình không làm, thiếu lá khẩu, rồi thêm nữa cái tham nó muốn đoạt của người ta, mà đoạt không được nó thì khổ. Cho nên làm thế nào mà chữa trị tăng khổ đó cho chúng sinh, chỉ có cách ngay gốc ngay cho chúng sinh là chỉ cho họ thấy rõ được cái gốc chính gây ra khổ. Mà hãy cho họ triệt những cái thứ đó thì họ triệt được khổ. Và cái đó là triệt bí cực. Thế thì khi mình biết cái đối tượng dữ giới của mình là như vậy rồi đó. Thì khi mà mình thọ giới thì vị giới sư đó sẽ truyền trao giới tướng cho mình, giới tướng đó, mình tập nghe những cái từ như vậy. Vì tương lai mình sẽ thọ giới thường thường thọ bát trai, thì truyền trao giới tướng, giới tướng đó tức là nói về năm giới chẳng hạn, như là thọ năm giới thì nói giới tướng là năm giới, thọ mười giới là giới tướng là mười giới, nó chẳng hạn kể tên từng giới nó gọi là giới tướng. Thì khi mình nghe giới tướng như vậy và sẽ nói đối tượng giới tướng cho mình nghe, thì khi mình biết đối tượng thế giới rồi thì có thể mình phát sinh. Như vậy mình cứ nhớ căn bản của sự thọ giới là nếu cái đối tượng thế giới trong người mình hẹp chừng nào thì cơ thể của mình cũng hẹp chừng nào. Mà hẹp là yếu, mà yếu ở cơ thể mà yếu thì cái công năng phòng khí chỉ ác yếu ớt vô cùng, là yếu ớt vô cùng như vậy đó, thì tất nhiên ác nó vẫn sinh. Thế như thế thì mình phải hiểu ngay là bây giờ mình phải phát sinh cái đối tượng thế giới, mình phải hiểu rõ cái đối tượng thế giới là hết rồi. Thì khi mình đối tượng giới như vậy thì mình nghĩ thân khẩu và ý ba nghiệp thì mình có thể làm được, nó phải đều khẳng định. Cho nên kiểu khi mình tỉnh như vậy thì tự nhiên mình có ba nghiệp đó, mình sẽ hết đồng với lại ba nghiệp của chư Phật. Tại vì ba nghiệp chư Phật là như thế, tức là chư ác bằng tác dụng của mình từ tịnh kỳ tâm, thì nhờ như thế mà mới có thể thanh tịnh được cái tâm. Đó là lời dạy thì chư Phật dạy, thì chư Phật chỉ dạy cái bao nhiêu thôi. Mình thiên thiên bản quyền lý thuyết tới đâu chăng nữa thì tôi chung là cũng chỉ để hành trì cho nó đi mức như vậy, cho nó đi mức là. Cho nên Đức Phật bảo là thế một kẻ nào giữ giới á mà được thanh tịnh như vậy đó, thì cái kẻ đó dù có xa ta đến vạn dặm tách ra đến muôn tại dương thiên vực vẫn như là thật nào. Như Lai vẫn thường thấy, thường nhìn từ những người đó, những người đó vẫn thường đi cạnh Như Lai. Còn nếu mình thấy cạnh Như Lai nhưng mà không gì giữ giới như thế thì người đó vẫn là cái kẻ xa cách Như Lai vô chủng và thân ngủ. Cho nên có những câu chuyện trong Phật kể, có ai theo đi đường đến thăm Phật thì giữ đường các nước qua rồi như qua một cái ao nước, một vị thì theo hết nước để uống, không có chồng mới đổ nước lại. Còn vị kia thì nói là mình phải tùy cơ với biển uống đi để mà sống thì mình cảm Như Lai. Phước báo duy nhất là tập được Như Lai. Nếu như mình không muốn mình chết đi đó, tăng tập Như Lai, mình cứ uống đi. Vì kia nhất định không thì mà Đức Phật đã chế ở trong nước có chủng nhất định một, cho nên tôi nhất định một khả chết khác như thế. Và vì kia không muốn uống thì Đức Phật chế mà phải lọc nước phải không có chủng mà khi nó phải lọc. Cho nên khi họ lấy được nó thì không phải có cái đáy để lọc nước. Tại vì hồi xưa đi trồng nước ta bạn đâu có nhiều khi sống ở ngoài vườn chứ phải đâu có nước, đâu có làm gì đâu thì cũng nước mà uống nước được.